Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 57 với đề tài Chúa Giê-xu lên núi cầu nguyện. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 41 đến câu 46. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 41 đến câu 46, chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ ra, mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân. Lại cũng chia 2 con cá cho họ nữa. Ai nấy ăn no nê rồi, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. Vả số những kẻ đã ăn chừng 5.000 người. Rồi Ngài liền dục môn đồ vào thuyền qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bết-sê-đa, trong khi Ngài cho dân chúng về. Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Chúa bảo môn đồ lượm bánh và cá còn thừa lại? Qua đó, chúng ta học được điều gì? Câu hỏi thứ hai: vì sao Chúa dục các môn đồ xuống thuyền qua bờ bên kia trước Ngài? Chúa Giê-xu đã làm gì sau khi cho dân chúng về? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Chúa bảo môn đồ lượm bánh và cá còn thừa lại? Qua đó, chúng ta học được điều gì? Sau khi hóa bánh nuôi khoảng 5.000 người ăn, không kể đàn bà và trẻ con, ông Mát ghi rằng, ai nấy ăn no nê rồi, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. Nguồn thực phẩm cung cấp từ thiên đàng, tức là sự ban cho rời rộng của Đức Chúa Trời, không phải vì thế mà con người được phép phung phí. Khi nhu cầu có bánh ăn được đáp ứng thỏa đáng, những gì còn dư thừa cần phải được thu nhặt lại dành cho những lần khác. Trong công việc của Đức Chúa Trời, không có chỗ nào dành cho sự phí phạm cả. Không có chỗ cho các nguồn tài nguyên thiên thượng được sử dụng sai mục đích hoặc lãng phí, hay để yên ở đâu đó mà không được đem ra sử dụng cho những nhu cầu chánh đáng. Tất cả nguồn tài nguyên ban cho từ Đức Chúa Trời, bao gồm những khả năng, ân tứ, tiền bạc, vân vân, đều phải được đem ra sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu khi có cần. Đây là cách để Chúa ban phước. Hội thánh đầu tiên được phước lớn. Sách Công vụ các sứ đồ chương 4 từ câu 34 đến câu 35 chép: vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Chúa Giê-xu thách thức người trai trẻ giàu có trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 19 từ câu 21 đến câu 22 rằng: nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Ngày nay, Chúa muốn con dân Ngài vì nhu cầu mở mang nước trời trên đất này sao cho tin lành có thể chạm đến những tấm lòng đang đói khát, chẳng phải đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là nghe về lời của Đức Chúa Trời, theo A-mốt chương 8 câu 11. Chúa muốn chúng ta sử dụng mọi nguồn tài nguyên Chúa ban cho để phục vụ phúc âm, thay vì mãi lo thu gom, tích trữ, nhưng quan tâm đến cộng đồng chung quanh mình, cứu giúp một cách thiết thực. Ông Sa-chê trước đây không nghĩ đến ai hết, chỉ biết có mình, làm sao cho mình giàu có hơn. Nhưng khi nghe lời Chúa, ông nói: Lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Sa-chê đã biết sử dụng nguồn tài nguyên ông có cho việc thích đáng. Chúa Giê-xu khen: Hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham. Theo Phúc Âm Luca chương 19 từ câu 8 đến câu 9. Câu hỏi thứ hai: Vì sao Chúa dục các môn đồ xuống thuyền qua bờ bên kia trước mình? Chúa Giê-xu đã làm gì sau khi cho dân chúng về? Câu 45 ghi tiếp: Rồi Ngài liền dục môn đồ vào thuyền qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bethsaida. Dục ở đây có nghĩa là thúc đẩy. Có lẽ các môn đồ không muốn đi ngay trong lúc này, nhưng Chúa Giê-xu đã đẩy họ vào thuyền rồi bảo họ đi nhanh lên. Tại sao Chúa Giê-xu lại dục họ xuống thuyền ngay trong lúc mà niềm vui lớn như tràn bờ, khi nhìn thấy những ánh mắt biết ơn và đầy thiện cảm của đoàn dân đông đang hướng về mình và thầy mình? Từ từ rồi đi không được sao? Tại sao Chúa hối, thậm chí thúc đẩy họ xuống thuyền? Có lẽ các môn đồ không hiểu tại sao Chúa Giê-xu có thái độ vội vã như vậy, nhưng họ vẫn vâng lời Chúa vào thuyền qua bờ bên kia trước Chúa, hướng đến thành Bethsaida. Dựa vào những sách phúc âm khác, chúng ta có thể tìm thấy một số lý do sau đây. Thứ nhất, ngay sau khi Ngài hóa bánh nuôi trên 5.000 người ăn, Phúc Âm Giăng chương 6 câu 14 chép: Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm, thì nói rằng: Người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Trong sự suy nghĩ của họ, Chúa Giê-xu thật đúng là một vị lãnh tụ mà họ hằng mong đợi. Câu 15 ghi tiếp: Bây giờ Đức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua. Thứ hai, Chúa Giê-xu nhìn biết trong suy nghĩ của đoàn dân lúc bấy giờ là họ đang trông đợi một vị cứu tinh cho dân tộc mình. Đất nước Israel đã mất chủ quyền từ lâu lắm rồi, hết ở dưới ách cai trị của đế quốc này đến đế quốc khác, nhục nhã và đau khổ khôn cùng, đôi khi chỉ biết khóc mà thôi. Thi Thiên 137 từ câu 1 đến câu 4 nói lên tâm trạng của họ khi bị lưu đày. Chúng tôi đương ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Si-ôn và khóc. Chúng tôi treo đàn cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy, vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù có bảo chúng tôi hát sướng. Kẻ cướp giật chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng, mà nói rằng: Hãy hát cho chúng ta một bài ca của Si-ôn. Trên đất ngoại bang, chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Và bây giờ, theo sự mong đợi của họ, Chúa Giê-xu mà họ cho là đấng tiên tri sẽ là vua của họ. Ngài sẽ làm một cuộc cách mạng chống lại đế quốc La Mã, giải phóng dân tộc họ ra khỏi ách thống trị của ngoại bang để thành lập một chánh thể dưới sự trị vì của Ngài, nhằm đưa đất nước họ trở lại thời hoàng kim như thời của vua David hay vua Salomon. Tư tưởng này vẫn theo đuổi trong tâm trí họ ngay cả sau khi Chúa sống lại. Vậy những người nhóm lại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Theo Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 6. Thứ ba, Ngài biết dân xứ Galilee vốn mang dòng máu bạo động, cho nên Ngài không muốn các môn đồ mình dính líu hay bị lôi kéo vào phong trào sắp sửa bị kích động này. Ngài lập tức truyền cho họ xuống thuyền đi ngay qua bờ bên kia. Ngài muốn tách họ ra khỏi đám đông để ngăn ngừa họ khỏi bị cuốn hút bởi sự manh nha nổi dậy của đoàn dân. Ngài biết các môn đồ chắc chắn lát nữa đây họ sẽ đối diện bởi cơn bão trên biển. Họ sẽ ra sức chèo chống vất vả cho sự sinh tồn của mình vì gió ngược. Tuy nhiên, Chúa sẽ dùng cơn bão này để dạy về đức tin cho môn đồ. Thứ tư, bây giờ là buổi chiều, Ngài muốn các môn đồ tranh thủ qua bờ bên kia trước khi trời tối. Nơi họ sẽ đến là thành Bethsaida. Chúa Giêsu không quên mục đích của Ngài khi đến thế gian này. Mục đích của Ngài không phải là làm phép lạ hóa bánh hay là làm vua, mà là rao giảng phúc âm cho những nơi khác đang cần đến Ngài. Ngài phán:
"Chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến." Theo phúc âm Mác chương 1 câu 38.
Thứ năm, Chúa cần có thời gian yên tĩnh để ở một mình trong sự cầu nguyện. Hơn bao giờ hết, Ngài rất cần biệt riêng để cầu nguyện. Ngài không muốn bất cứ một ai quấy rầy Ngài trong lúc này. Sau khi dục môn đồ vào thuyền, truyền cho dân chúng về hết rồi, thì Ngài lên núi mà cầu nguyện. Nơi Chúa chọn để cầu nguyện là núi, bởi nơi đây thanh vắng, ít người qua lại. Chúa Giêsu đang đối diện với một cám dỗ rất lớn là được dân chúng ngưỡng mộ, sắp tôn Ngài lên làm vua dân Israel. Và bây giờ Ngài cũng không làm gì hơn là cầu nguyện. Chỉ có cầu nguyện mới đắc thắng sự cám dỗ và nhận thêm năng lực thiên thượng để chiến đấu trong những ngày Ngài làm người trên đất. Thứ sáu, Chúa yêu thương đoàn dân. Đám đông đã được Chúa nuôi ăn bằng một phép lạ hết sức kỳ diệu. Bây giờ họ rất phấn khởi và tin quyết rằng Chúa Giêsu chính là đấng mà họ đang mong đợi. Họ sẽ không phải sống trong sự lo lắng ăn gì, uống gì nữa, mà chính Ngài sẽ lo liệu và đáp ứng mọi nhu cầu cho họ, không cứ là nhu cầu gì. Chắc chắn Ngài sẽ là vua của họ. Giả sử nếu Ngài không muốn, họ cũng sẽ ép Ngài lên làm vua. Chúa biết tất cả mọi sự. Chúa biết lòng khát khao của đoàn dân. Dù mong muốn của họ là sai trật, nhưng Chúa thương đoàn dân đông, Ngài cũng thương các môn đồ của mình. Lật đổ chính quyền La Mã không phải là mục đích của Ngài khi đến thế gian và cũng không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện, đó là thập tự giá để qua sự chết của Ngài, một vương quốc đời đời được ban cho con người, chứ không phải là vương quốc tạm bợ nơi trần gian này. Chúa đến thế gian là để cho những ai tin Ngài được sống hạnh phúc, kinh nghiệm một cuộc sống sung mãn ngay trên đất này và trong cả cõi vĩnh hằng nữa. Theo phúc âm Giăng chương 3 câu 16. Chúa Giêsu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài phải dục các môn đồ rời khỏi đám đông, ra khỏi sự phấn khích của xác thịt để hướng về một tương lai đời đời vinh hiển. Bởi vậy Chúa phán rằng: "Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó. Đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi. Các ngươi làm con trai con gái ta." Chúa toàn năng phán như vậy. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 6, từ câu 17 đến câu 18. Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện cho đoàn dân, cho Ngài và cho môn đồ. Bạn đang cầu nguyện điều gì và cầu nguyện cho ai? Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 6 từ câu 41 đến câu 46 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 58 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thực nghiệm gì kẻ vui lòng hiến trọn đời, nhờ ơn Điển Chúa dạy bày, sự vui vẻ ấy chi tay buộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời, tin cậy vâng lời. Nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước tiên thường ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, thần linh ấn chứng trong lòng, cùng Giêsu Christ giao thông, được Ngài vui ở bên mình mãi không rời. Ngài sẽ khiến quyết vâng hoài, dạ tôi đây đang trông Ngài. Nào hề sợ cứ luôn tin cậy vâng lời, tin cậy vâng lời. Nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tín cậy vâng lời.